Pháp hội Nhật Mật Bồ Tát thứ 60. Hán dịch: Bát Lương Tam Tạng Đàm Vô Sấm. Việt dịch: Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vẫn ở Đại Bửu Phường Đình giữa hai cõi dục và sắc cùng vô lượng Đại Bồ Tát Câu Hội. Đức Thế Tôn vì đại chúng nói pháp hư không một xuất, tức nhập tức cam lộ môn, rồi yên lặng mà trụ. Tất cả đại chúng cũng đều ngồi yên lặng suy nghĩ rằng: ngày nay Đức Như Lai biết rất rõ tâm tôi, cầu muốn chánh pháp không nhàm, ắt sẽ tuôn mưa pháp cam lộ. Suy nghĩ vậy rồi, đại chúng đều chắp tay cung kính chăm nhìn Như Lai, dường như người bệnh nặng ưa nhìn lương y, như người ở trong chỗ tối ưa nhìn ánh sáng, như người chìm trong nước ưa muốn đến bờ, như người bị nạn khổ ưa được chỗ nương cậy. Trong chúng ấy có một Bồ Tát tên là Liên Hoa Quang Công Đức Đại Phạm. Bồ Tát này đã ở nơi vô lượng vô biên chư Phật dung trồng các công đức thiện căn tăng trưởng, với vô thượng Bồ Đề tâm không thối chuyển, thành tựu đầy đủ pháp duyên đại từ. Từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính quỳ dài bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chỗ tâm sở duyên của tất cả chúng sanh không có biên tế, nhanh chóng vô hình, tánh nó bổn lai thanh tịnh, ở trong các cõi không có gì chướng ngại được. Vì muốn thông đạt biết rõ chân thiệt, nên siêng năng tu tập tứ vô lượng tâm, nhân tu tập nên được tận trí. Bạch Đức Thế Tôn, giả sử tam giới tánh bổn tịnh, cớ chi tu tập tận trí như vậy? Duy nguyện Đức Thế Tôn vì chư Bồ Tát mà tuyên dương nói rộng, để người thối chuyển được bất thối, để xô dẹp vô lượng phiền não giới, để dứt phá vô biên khối khổ não. Duy nguyện Như Lai thương xót diễn nói pháp chưa từng được nghe. Chúng sanh nghe pháp chưa từng nghe, rồi qua khỏi biển sanh tử, xô gãy cây ái. Tại sao? Vì trong tất cả phiền não thì ái là căn bản vậy. Duy nguyện Như Lai thương xót phân biệt diễn nói tội lỗi của ái. Như Lai có thể tịnh chúng sanh sáu căn, nguyện Đức Như Lai diễn nói pháp tụ thanh tịnh. Đức Phật nói: lành thay, này Liên Hoa Quang, nếu ngươi có thể hành lục ba la mật, thì có thể tự biết chỗ sở hành của tâm. Người ấy trọn chẳng tưởng niệm thanh văn thừa, dầu còn tu hành vô lượng các hành chưa được cứu cánh, nhưng cũng chẳng kinh sợ thối lui, xa vào hàng thanh văn, hàng bích chi Phật. Nếu có Bồ Tát chẳng thể tu tập tứ vô lượng tâm, Bồ Tát như vậy nơi đạo Bồ Đề là có thối thất. Đây gọi là chẳng thể thanh tịnh sáu căn. Đây gọi là nơi pháp có tham có sang. Như vậy gọi là hành nơi tha hành mà chẳng hành nơi tự hành. Đây gọi là chẳng thành tựu được thất thánh tài, chẳng thể độ thoát tất cả chúng sanh nơi biển sanh tử. Vì vậy nên Phật gọi hành giả như vậy là thanh văn hành, là bích chi Phật hành. Lúc ban sơ Phật diễn nói tứ thánh đế hành, sau đó tiếp nối dạy chư Bồ Tát hành. Lúc ấy đại chúng đều nghĩ rằng: đây là Như Lai sắp sửa muốn nói thanh văn thừa mà chẳng nói đại thừa chăng? Phải chăng Đức Như Lai chẳng thích chúng Bồ Tát như vậy chăng? Như Lai chẳng muốn đoạn dứt chủng tánh tam bửu chăng? Tại sao Đức Như Lai chẳng nói diệu pháp đại thừa để hàng chư thiên thế nhân được tín tâm? Để người chưa phát tâm Bồ Đề thì phát tâm, người đã phát tâm Bồ Đề thì được tăng trưởng, để các chúng sanh được tín tâm vậy. Đức Như Lai nếu nói pháp đại thừa thì vô lượng chúng sanh sẽ được phát khởi tâm Bồ Đề, do được tu hành pháp đại thừa bất cộng nên thành tựu đầy đủ pháp Đà La Ni. biết rõ tâm niệm của đại chúng, Đức Phật nói: Này chư thiện nam tử, thanh văn thừa ấy tức là đại thừa, đại thừa ấy tức là thanh văn thừa, hai thừa như vậy không có sai khác. Bây giờ trong đại chúng chư Bồ Tát ở bậc thập trụ bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đã được vô sanh pháp nhẫn, chúng tôi đã có thể hành 18 pháp hành bất cộng của Như Lai, chúng tôi đã hiểu rõ thanh văn thừa và đại thừa. Trong đại chúng này còn vô lượng chúng sanh chẳng thể hiểu được tiểu thừa và đại thừa. Đức Phật bảo chư Bồ Tát ấy: Này các thiện nam tử, các ông nên tu bất thối thiền định. Chư Bồ Tát ấy liền tu nhập bất thối thiền định. Lúc nhập rồi, hoặc có Bồ Tát thân phóng quang minh như một ngọn đèn, một ngọn đuốc, hoặc có thân phóng quang minh như thân Đế Thích, Phạm Dương, hoặc như quang minh nhật nguyệt, hoặc như quang minh ba mặt nhật, hoặc như bốn mặt nhật, như tám mặt nhật, như ngàn mặt nhật, như ánh sáng cả ức mặt nhật. Ánh sáng nơi thân chư Bồ Tát ấy phóng ra chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Quang minh ấy có thể làm cho vô lượng chúng sanh thân tâm tịch tỉnh. Kẻ trong ba ác đạo được rời lìa khổ não, kẻ tà kiến xa lìa ác kiến, lìa hẳn tham dục, sân hận, ngu si bố úy, các nạn khổ đói khát. Chúng sanh cõi này đồng cúng dường Phật, Pháp, Tăng, Tăng trưởng Pháp lành. Lúc bấy giờ, thế giới ta bà này cùng mười phương vô lượng hằng hà sa số thế giới, hoặc không hay bất không, hoặc tịnh hay bất tịnh, quang minh ấy đều chiếu khắp. Chư Bồ Tát trong thập phương thế giới, những người có thể tu hành thánh hạnh Bồ Đề Đạo trong khoảng một niệm, đều đến tụ tập trong đại bửu phường đình. Đến rồi đầu mặt lễ Phật, ngồi qua một phía. Đức Phật bảo chúng thanh văn rằng: Này chư tỳ kheo, các ông có thấy thiện thần túc như vậy chăng? Thần túc như vậy hay phá hoại tất cả ác ma cảnh giới và các hữu xứ, hay hộ pháp giới, hay hành tất cả chư Phật cảnh giới, hay phân biệt cảnh giới thanh văn và bích chi Phật, hơn hẳn tất cả các thần thông. Này chư tỳ kheo, tất cả Bồ Tát sở dĩ thị hiện đại thần thông là để tăng trưởng các thiện căn cho chúng sanh, để chẳng đoạn tuyệt chủng tánh tam bửu, để kẻ chưa tin thì được tín tâm, kẻ đã tin thì được tăng trưởng, để cho chúng sanh được thọ an lạc, để trưởng dưỡng pháp đại thừa, để thân được thường, lạc, ngã, tịnh. Vì các nhân duyên như vậy nên Bồ Tát vì chúng sanh mà thị hiện thần thông như vậy. Này chư tỳ kheo, tùy chỗ nào mà chư Bồ Tát như vậy đi đến thì trong ấy Phật pháp liền được tăng trưởng. Hoặc hiện tại hay vị lai, Phật pháp còn ở lâu chẳng diệt mất. Nơi đó các chúng sanh xây dựng tháp miếu, cúng dường chúng tăng, cầu thân vô tận, thân không khổ não. Các sự cúng dường ấy là tạo sanh thân và pháp thân. Sanh thân cúng dường là pháp tượng, pháp thân cúng dường là thơ tả đọc tụng 12 bộ kinh. Cúng dường như vậy hơn đem thất bửu, hương hoa, kỹ nhạc, phan lọng, anh lạc cúng dường. Này chư tỳ kheo, lúc ấy tâm ta cũng nhận thọ đó. Do cúng dường như vậy, các chúng sanh ấy sẽ được đầy đủ quả báo tam thừa, tâm chẳng thối chuyển. Nếu có chúng sanh vì ta mà tạo nhà cửa, chỗ kinh hành ta liền thọ dụng, hoặc là rừng cây, vườn hoa, giảng đường, tinh xá dân cúng dường ta. Các hàng đệ tử có những ẩm thực, ngọa cụ, thuốc men, phòng nhà ta cũng thọ dụng. Nếu các pháp sư thăng tọa cao thuyết pháp, lúc ấy ta cũng chí tâm lắng nghe. Nếu cúng thí cho pháp sư ấy những y phục, ẩm thực, ngọa cụ, thuốc men, phòng nhà, vườn rừng, xe cộ, ruộng nương, nô tỳ, ta cũng thọ đó. Đây gọi là pháp cúng dường. Người như vậy có thể tịnh thân tâm, trang nghiêm thân tâm, cũng có thể trang nghiêm vô thượng Bồ Đề, có thể được an lạc di diệu, hay bố thí tất cả vật cho tất cả người trong tất cả thời gian, có thể thọ tất cả quả báo, thọ tất cả người, thọ tất cả thời. Đây gọi là thành tựu phước bố thí. Người này trọn chẳng đến ba ác đạo, được pháp chẳng đọa lạc, như ý sở cầu, chẳng thối chuyển tam thừa. Người này thường được có đủ hai thứ, đó là của cải và chánh pháp. Vì vậy nên những vật mong cầu đều tùy ý liền được, thường được thập phương chư Phật hộ niệm, hay phá tất cả cảnh giới ma. Nếu có người kính tin đem vật sở hữu của mình phụng dâng cho pháp sư, nếu người phá giới mà thọ vật phụng dâng ấy, dẫn đến một lá, một bông, một trái, người ngu si này do cớ phá giới thọ cúng dường ấy nên mắc quả báo bất thiện, hiện tại liền bị bốn quả ác lớn, đó là tiếng ác đồn xa, thầy bạn thân thiện đều xa lìa, mắc phải bệnh nặng khổ ác mà chết. Đó là lúc sắp chết ăn uống không vô, thấy cảnh ác dữ miệng không nói được, nằm ỉa đái dơ giấy. Và sau khi chết, sáu vật sở hữu cùng những của cải khác chẳng đến trong tăng, hoặc bị lửa cháy, hoặc trộm cướp lấy. Đời sau còn bị bốn ác báo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và nếu được làm người thì thân không có tay chân. Lúc thọ thân quỷ thì trong vô lượng năm chẳng thấy nước uống, cũng chẳng nghe danh từ nước uống. Lúc thọ thân súc sanh thì thường ăn bùn đất, nếu trở lại làm người thì ở xứ không có tam bửu. Đời ngũ trược, đuôi mù không mắt sáng, thường bị bệnh nặng, ăn món dơ hôi, bỏ thân người lại đọa vào địa ngục. Tại sao phải ác báo lớn như vậy? Vì kẻ phá giới mà thọ vật đáng là của pháp sư. Ác tỳ kheo này có thể hoại diệt, có thể làm dứt tam bửu, nên phải bị ác báo như vậy. Trong chúng có một đại đức tỳ kheo tên là Già Gia Ca Diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thân người như vậy đáng gọi là người chăng? Nay tôi suy nghĩ thì chẳng phải là người vậy. Tại sao? Vì người ấy lòng rất vì lợi dưỡng mà thọ cấm giới, nên chẳng phải là người vậy. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, này Ca Diếp, thọ thọ các thân địa ngục, vân vân, trọn chẳng thọ lấy các vật như vậy. Này Ca Diếp, thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó gặp nay đã gặp, cấm giới khó thọ nay đã thọ, như vậy mà chẳng xu hướng thánh hạnh phạm hạnh, đây gọi là hư mất sự đại lợi ích. Ác tỳ kheo ấy vì tâm tham ăn, tham tài lợi mà thọ cấm giới, chứ chẳng phải tâm vì chánh pháp. Người ngu si ấy cậy sức đa văn và thế lực quốc vương hay đại thần mà muốn thọ các vật tịnh thí ấy, bèn sẽ bị ác quả lớn. Vua Tần Bà Sa La bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người xuất gia thọ vật như vậy, mắc quả như vậy, còn người tại gia thọ tội ấy thế nào? Đức Phật nói: Này đại vương, nay vua chẳng nên hỏi sự như vậy. Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, tôi tu thánh hạnh trọn chẳng thọ lấy các vật như vậy. Tôi vì các vua ác đời vị lai mà hỏi sự ấy. Đức Phật nói: Này đại vương, nếu Phật tuyên nói ác nghiệp quả của các ác vương đời vị lai, nếu có kẻ chẳng tin lời Phật sẽ bị ác quả báo lớn, vì vậy nên Phật thôi không nói đến. Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, duy nguyện Như Lai vì đời vị lai các sát lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, người có lòng kính tin phụng trì Phật pháp, thủ hộ pháp sư và tài vật mà phân biệt nói đủ cả cho. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, này đại vương, nếu các ác vương đời vị lai mà xâm đoạt các vật của pháp sư như vậy, nên biết ác vương ấy hiện đời mắc 20 điều ác. Một là chư thiên chẳng vệ hộ, hai là tiếng ác đồn xa, ba là thân hữu xa lìa, bốn là oán địch tăng trưởng, năm là tài vật tổn hao, sáu là tâm nhiều tán loạn, 7 là thân chẳng đầy đủ, 8 là ngủ chẳng yên, 9 là thường lo đói kém, 10 là món uống ăn biến thành ác độc, 11 là nhân dân chẳng ái kính, 12 là lân quốc hàng xâm lăng, 13 là quyến thuộc chẳng chịu nghe lời, 14 là quốc sự bí mật bị mưu thần hiển lộ, 15 là tài vật bị thủy hỏa xâm đoạt, 16 là thường có bệnh nặng, 17 là thuốc men không nghiệm, 18 là chẳng chữa lành được, 19 là uống nước không xuống, 20 là thường nhớ tưởng bất tịnh. Xả thân rồi hiện lại sẽ sanh vô gián ngục, chịu khổ một kiếp. Quá một kiếp rồi thọ thân ngạ quỷ ở đồng quan vắng, chẳng nghe tên nước uống, món ăn, thân thể tàn tật, không đủ các căn, thọ khổ não nhiều trong vô lượng kiếp. Thọ quả ngạ quỷ rồi sẽ sanh làm thân thú lớn trong đại hải. Thân lớn nhiều do tuần như khối thịt lớn, thường bị các chúng sanh nút cắn rất là đau khổ. Nếu được thân người thì sanh nhằm đời ngũ trược ác, không có Phật xuất thế, tàn tật không đủ tai mắt. Các ác dương vị lai bị những ác báo lớn như vậy. Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi thà thọ thân địa ngục chớ trọn chẳng thọ thân ác dương như vậy. Đức Phật nói: Này Đại Vương, nay Phật đem các tài vật ấy của Pháp Sư giao phó cho các vua, những quốc vương có tín tâm. Tại sao? Vì Pháp Sư là tạng pháp thân của Như Lai vậy. Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có hàng sát lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà có thể hộ trì pháp tài như vậy, người này sẽ được những công đức gì? Đức Phật nói: Này Đại Vương, người như vậy hơn tất cả hàng thanh văn, duyên giác. Này Đại Vương, ví như có kẻ có khả năng giết chết tất cả thập phương chúng sanh, đoạt cả mắt, chặt cả tay chân. Này Đại Vương, kẻ ấy mắc tội báo nhiều ít. Vua Tần Bà Sa La yên lặng không đáp. Đức Phật nói: Này Đại Vương, cớ sao không đáp? Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, kẻ ấy mắc nghiệp quả ác, chẳng thể cân lường, chẳng thể tính đếm. Bạch Đức Thế Tôn, nếu gây ác hại như vậy cho một người, tội còn khó kể được, huống là với tất cả người. Đức Phật nói: Này Đại Vương, Phật tại thế hoặc sau khi diệt độ, nếu có ác dương sát lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà mà xâm đoạt những vật như vậy của Pháp Sư, mắc tội báo chia làm trăm phần. Kẻ ác trên, tội báo chẳng bằng 1% ấy. Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, đúng chánh pháp mà trị nước, vua như vậy khó có được. Nếu chẳng phóng vật thì có thể hộ pháp, nếu phóng vật thì chẳng thể hộ. Bạch Đức Thế Tôn, người hay hộ chánh pháp được công đức gì? Đức Phật nói: Này Đại Vương, ví như có người hay ban cho tất cả chúng sanh như trên sự sống còn và mắt sáng cùng tay chân, người này được phước chừng có nhiều chăng? Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, có thể ban cho một người sự sống, mắt sáng và tay chân, phước còn nhiều, huống là ban cho tất cả ngần ấy người. Đức Phật nói: Này Đại Vương, nếu người hộ pháp được công đức chia làm trăm phần, người ban thí trên được phước chẳng bằng 1% ấy. Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có kẻ thọ lấy tài vật của một pháp sư thì có mắc tội chăng? Nếu người ủng hộ một pháp sư lại có được phước chăng? Đức Phật nói: Này Đại Vương, nếu có kẻ thọ lấy tài vật của một pháp sư cùng của 5 pháp sư mắc tội bằng nhau. Nếu có người hộ trì tài vật của một pháp sư cùng của 5 pháp sư được phước như nhau, không sai khác. Này Đại Vương, nếu một chùa miếu hoặc một thôn lạc, một rừng cây trụ 5 pháp sư, nếu đánh kiền chùy hội tứ phương tăng, khách tăng tập hội, rồi theo thứ đệ cung cấp phòng nhà, món uống ăn, ngọa cụ, y dược, không tâm lẫn tiếc, đầu hôm cuối đêm đọc tụng giảng luận, nhàm sợ sanh tử, chuyên ưa niết bàn, chẳng tự tán thán thân mình, chẳng nói chỗ dở kẻ khác, thiểu dục tri túc, thường thích tán thán thiểu dục tri túc, siêng tu tinh tiến, chí thích tịch tỉnh, tu tập niệm định, thương mến chúng sanh. Này đại vương, đây gọi là chúng tăng như pháp mà trụ hộ giới tinh tiến, trì mật tạng của Phật, đọc tụng thơ tả phân biệt thánh giáo. Đây gọi là chúng tăng lân mẫn chúng sanh, lợi ích chúng sanh. Hay thọ trì Như Lai 12 bộ kinh, cũng hay thọ trì cấm giới tịch tỉnh, đầy đủ tàm quý hiền thánh công đức. Này đại vương, đây gọi là chúng tăng biển đại công đức, là thầy nhân thiên, hay đại lợi ích vô lượng chúng sanh, hay dứt chúng sanh vô lượng khổ não, hay ban cho tất cả chúng sanh giải thoát. Năm tỳ kheo ấy còn gọi là chúng tăng, hà huống gì đông vô lượng. Này đại vương, nếu vô lượng tăng đều phá cấm giới, chỉ được năm tỳ kheo thanh tịnh như pháp mà trụ, người bố thí được phước vô lượng, chẳng thể cân lường, chẳng thể tính đếm. Tại sao? Do có người hộ trì Phật Pháp, thương xót tất cả chúng sanh vậy, vì tâm bình đẳng, không có hai tướng vậy. Vua nói, bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo phá giới có được ở trong đại chúng thọ tính thí chăng? Đức Phật nói, này đại vương, như trong nước vua có một người tội chưa kịp đầy đuổi, vua cấp thí cho hàng sát lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, người tội ấy có được thọ lạc chăng? Vua nói, bạch Đức Thế Tôn, không được thọ lạc. Đức Phật nói, này đại vương, cũng vậy, phá giới tỳ kheo dầu ở trong chúng thọ lấy tính thí chẳng được an lạc. Tại sao? Vì phá cấm giới, vì chẳng như pháp vậy. Này đại vương, người như vậy tất cả mười phương chư Phật chẳng hộ niệm, dầu gọi là tỳ kheo mà chẳng ở tăng số. Tại sao? Vì nhập vào ma giới vậy. Người trì giới là đệ tử Phật, người phá giới là đệ tử ma. Người trì giới là xuất thế đạo, người phá giới là nhập thế đạo. Phật đều chẳng cho kẻ phá giới thọ của tính thí chừng bằng hộp đình lịch. Tại sao? Vì kẻ ấy xa lìa Như Lai pháp vậy. Vua nói, bạch Đức Thế Tôn, người phá giới có những tướng gì có biết được chăng? Đức Phật nói, này đại vương, người có trí thì biết được. Này đại vương, nếu có người chẳng có thể cung kính tam bửu, chẳng sanh tính tâm, không có tàm quý, với sư trưởng hòa thượng kỳ lão trưởng túc, đồng sư đồng học, chẳng sanh cung kính, xô ngã tràng thánh, chẳng tu phạm hạnh, tăng trưởng sang tham, thích ở nhà tục, chẳng có thể thanh tịnh được bốn nghiệp nơi miệng, thường tu tâm thực xa lìa tâm pháp, thích nói sự thế gian vô ích, đây gọi là tỳ kheo tướng ban sơ phá giới, chưa gọi là đầy đủ phá giới. Nếu người này thọ chứa tôi, tớ, voi, ngựa, bò, dê, lạc đà, lừa, gà, heo, nhẫn đếm tám thứ vật bất tịnh, đây gọi là đầy đủ phá cấm giới vậy. Đây gọi là cặn bã trong sa môn, là vậy dò trong sa môn, là ảo huyễn trong sa môn, là giặc trong sa môn, là say sưa trong sa môn, là chiên đà la trong sa môn vậy. Tỳ kheo như vậy chẳng nên cộng trụ, chẳng cộng hòa hiệp, chẳng nên chung làm 99 yết ma. Đây gọi hư mất sự nghiệp tỳ kheo, đọa vào chỗ nghèo cùng. Này đại vương, thà cùng chung ở với hàng chiên đà la mà chẳng cùng ở chung với ác tỳ kheo như vậy. Tại sao? Vì tỳ kheo như vậy thiêu diệt thiện căn, dứt tam thế tâm thiện từ mẫn. Ác tỳ kheo ấy chính là cầu tiêu thêm lớn pháp sanh tử, tức là chủng tử ác nhân thiên. Tại sao? Vì người này khi dối nhân thiên khác. Tỳ kheo này làm tắt đèn giải thoát, xô ngã tràng pháp, làm khô biển pháp, hay phá người thuyết pháp, hay phỉnh gạt thí chủ, phá hòa hiệp tăng. Nếu có ác dương hoặc hàng sát lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà ủng hộ các ác tỳ kheo như vậy, thì là thêm lớn nghiệp ác đạo, là gieo trồng các giống ác nhân thiên. Này đại vương, nếu ác tỳ kheo quở mắng tỳ kheo như pháp trụ, thì các vua quan kính tinh tam bửu phải nên phạt đuổi. Nếu phạt đuổi kẻ ấy thì được nhiều phước. Nếu là vua không có tín tâm thì như pháp tỳ kheo chẳng nên cùng ác tỳ kheo cộng trụ. Tỳ kheo có trí nên trước qua chỗ vua mà thưa rằng: nay vua có thể hộ trì Phật pháp chăng? Nếu vua đáp là hay hộ trì, thì tỳ kheo có trí nên nín lặng. Nếu vua ấy có tâm tham bảo rằng: này đại đức, trong chùa miếu ấy có đông chúng tăng, sao ta lại vì năm tỳ kheo mà xua đuổi nhiều người? Tỳ kheo có trí nghe lời ấy thì chẳng nên đến nữa, bèn nên bỏ đi đến chỗ tịch tỉnh. Vua nói: bạch Đức Thế Tôn, nếu có ác dương tùy thuận theo lời ác tỳ kheo như vậy, thì cả đại địa này làm sao chở được vua ấy? Từ đây quá hằng hà sa số kiếp sau, trọn không còn được thọ thân người. Vô lượng chúng sanh được giải thoát rồi, ác dương ấy vẫn còn chưa khỏi được nghiệp ba ác đạo. Đức Phật nói: này đại vương, nếu đời vị lai có các vua có lòng kính tinh tam bửu, hoặc sát lợi, hoặc bà la môn, tỳ xá, thủ đà, có thể thủ hộ pháp sư, tạo lập tháp tượng, cúng dường chúng tăng các món cần dùng, vì hộ chánh pháp mà trị ác tỳ kheo, thà bỏ thân mạng để hộ một tỳ kheo như pháp, chứ chẳng hộ vô lượng ác tỳ kheo. Người hộ pháp này xả thân sẽ sanh thanh tịnh Phật độ, thường gặp tam bửu, chẳng lâu sẽ được vô thượng bồ đề. Này đại vương, nay Phật chẳng cho một người thọ chứa tám vật bất tịnh, chỉ cho đại chúng được thọ chứa và dùng. Này đại vương, nếu có người có thể hộ trì chánh pháp, nên biết người này là đại đàn điệp của thập phương chư Phật Thế Tôn. Này đại vương, tăng vật khó chấp chưởng, nay Phật chỉ cho hai hạng người chưởng hộ. Một là A-la-hán tỳ kheo đủ bát giải thoát, hai là người tu Đà Hoàng. Trừ hai hạng người này, không còn có ai chưởng hộ được tăng vật này. Lúc Đức Thế Tôn vì vua Tần Bà Sa La nói pháp ấy rồi, phương đông của quốc độ tên là Vô Lượng, có Phật hiệu là Ngũ Công Đức, thường nói diệu pháp, giáo hóa chúng sanh. Cõi ấy có một Bồ Tát tên là Nhật Mật, chí tâm lắng nghe pháp, ngước nhìn hư không, thấy có vô lượng vô biên Bồ Tát từ phương đông đến, đi thẳng qua Tây Phương, liền bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy phương đông vô lượng Bồ Tát đi qua phương Tây, có nhân duyên gì mà họ bỏ nước tịnh diệu đi qua Uế Độ? Đức Phật Ngũ Công Đức nói: này Nhật Mật, phương Tây quá đây vô lượng vô biên hằng hà sa số thế giới, có thế giới tên là Ta Bà Đủ Ngũ Trược, chúng sanh tệ ác đầy trong nước ấy. Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở trong thế giới ấy nói pháp Tam Thừa, vì muốn tăng trưởng Phật chánh pháp, vì chẳng dứt chủng tánh tam bửu, vì phá ma giới dựng pháp tràng, vì chánh pháp còn ở lâu mà chẳng diệt tận. Thế giới ấy có vô lượng Phật, vô lượng Bồ Tát tuyên nói bửu kế Đà La Ni pháp. Đã nói pháp ấy rồi, Thích Ca Như Lai lại nói pháp Tam Thừa Tứ Vô Ngại Trí, bốn thứ phạm hạnh và bốn nhiếp pháp. Vô lượng chúng sanh lúc nghe pháp ấy lòng không mỏi nhàm, vì họ thích vị cam lộ vậy. Do bổn nguyện lực của Thích Ca Như Lai nên vô lượng chư Phật, vô lượng Bồ Tát đều tập hội cõi ấy. Lúc Phật Thích Ca nói pháp, chúng Bồ Tát nhập thiền định. Đã nhập định rồi, thân phóng quang minh sáng như một ngọn đèn đuốc, nhẫn đến sáng như ánh sáng cả ức mặt nhật. Này Nhật Mật, nếu muốn hộ pháp thì nên khởi định đi đến thế giới Ta Bà. Này Nhật Mật, chúng sanh cõi ta bà phiền não bền chặt, hệ phược sâu nặng, thân hình xấu xí hôi dơ. Họ nhiều kiêu mạn, ác khẩu, lưỡng thiệt xa lìa thiệt ngữ. Họ thiệt ngu si mà hiện tướng trí huệ, nhiều lòng sang tham mà hiện tướng xả ly, có nhiều xiểm khúc mà hiện tướng chất trực, tâm nhiều trược loạn mà hiện tướng thanh tịnh, có nhiều tật đố mà hiện tướng nhu nhuyến, thích làm cho người ly biệt mà hiện tướng hòa hiệp, lòng nhiều tà kiến mà hiện tướng chánh kiến. Chúng sanh cõi ấy theo lời phụ nữ, vì nghe theo lời phụ nữ nên đoạn tuyệt thiện căn, tăng trưởng ba ác đạo. Này Nhật Mật, nay ông giả có thể vì ta mà làm sứ giả chăng? Ta muốn giữ dục khiến Như Lai ấy khéo nói pháp yếu. Nói dục ấy đó là Chơn Đà La Ni. Chơn Đà La Ni này thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, hay dứt được dục tham, sắc tham, vô sắc tham, kiêu mạn, ngã mạn, tất cả thủ tham, tất cả ngũ cái, tất cả ngã kiến, đoạn kiến, giới thủ, kiến thủ, tà kiến, thường kiến, chúng sanh kiến, sĩ phu kiến, tác giả kiến, thọ giả kiến, nhân kiến, thiên kiến, sắc, thanh, hương, vị, xúc kiến, tứ đại kiến, xuất kiến, sanh kiến, trụ kiến, diệt kiến. Đây gọi là tùy như thuận nhẫn. Đà La Ni này chân thiệt biết sắc đến thức, nhãn đến ý, ấm nhập giới, giải thoát pháp giới, vô thượng diệu lạc. Này Nhật Mật, chúng sanh ta bà thế giới kia như kẻ sanh lung, sanh manh, sanh á, tham dục say cuồng. Vì vậy nên ta giữ dục pháp tùy như chân thiệt Đà La Ni. Đây là tạm tất cả pháp, là pháp môn bất khả tư nghị, có thể phá hoại tất cả bạn đảng ma và cảnh giới ma. Này Nhật Mật, Đà La Ni này cũng hay điều phục tất cả ma chúng, hay khủng bố tất cả ác độc long, hay khiến ác quỷ sanh ý tưởng tri túc, hay cảm hóa tất cả Atula chúng, hay điều tất cả cam xí điểu, hay bố tất cả khẩn na la, hay làm cho sát lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà sanh lòng kính tinh, hay phá tất cả kẻ tham thân nữ, khiến người đa văn sanh lòng ưa thích, người tập thiền định tâm được tịch tỉnh, hay khéo chữa lành tất cả ác trọng bệnh,